gieo gì gặt nấy. Giảng lễ Chúa Nhật thứ 11 thường niên năm B. Cha Francisco Đào Trung Hiệu, dòng Đa Minh.
Kính thưa các bạn trẻ, trên trang mạng của giáo xứ Đa Minh có câu chuyện tựa đề Gieo gì gặt nấy. Chuyện kể về một cô thiếu nữ Trung Hoa về làm dâu ở nhà kia, và bà mẹ chồng rất khắc nghiệt. Không chỉ sự khác biệt về tính tình, về sở thích, nhưng hình như ngày xưa khi bà làm dâu thì khổ quá, đến bây giờ đến đời sau bà phải hành hạ con dâu mới của mình. Đã thế chồng của cô lại bênh mẹ, nên cô buồn, giận, và giận quá mất khôn. Một ngày kia là cô đi tìm một thầy lang ở trong làng để xin một loại thuốc độc nào đó hạ độc bà mẹ chồng. Vì thầy lang nghe chỉ có cười, rồi sau đó mới bày mưu cho cô: được rồi, tôi sẽ cho cô thuốc, nhưng mà cô này phải khôn khéo chứ, kẻo người ta nghi ngờ, cô mà giết bà chết ngay thì mọi người đều biết. Nên tôi sẽ cho một loại thuốc này, nấu nước thì pha vào, và mẹ cô ngấm dần dần, 6 tháng sau mới chết. Rồi để mọi người không nghi ngờ thì tôi đề nghị trong thời gian tới cô hãy thay đổi cái cách quan hệ với mẹ của mình, hãy cư xử với bà như là một bà hoàng, nói năng nhỏ nhẹ, chăm sóc tận tình. Cô này về nhà rồi thực hiện y như lời dặn, pha nấu nước, nấu thuốc, bỏ vào, bỏ loại cỏ mà thầy lang đã cho vào, rồi cư xử với mẹ tuy là trong lòng không thích nhưng bên ngoài thì luôn cười nói dễ thương. Bất ngờ xảy ra là chỉ 3 tháng sau thì bà mẹ thay đổi. Từ lúc này bà coi cô như là một người con dâu tuyệt vời, và đi đâu cũng khoe về con dâu của mình. Đến độ ngày kia cô đổi ý đến gặp thầy lang và nói: thầy lang ơi, bây giờ tôi đổi ý rồi, thầy có cái loại thuốc nào để có thể giã hết thứ thuốc độc ngày xưa tôi lỡ cho mẹ chồng tôi uống không? Lúc này thầy lang cười phá lên một cách như nắc nẻ và nói rằng: cô ơi, cô yên chí đi, hôm vừa rồi tôi chỉ đưa cho cô thuốc bổ thôi. Còn điều tôi muốn nói với cô đó là gieo gì gặt nấy. Cô cư xử bằng tình thương thì cô sẽ đón nhận được tình thương. Thưa cộng đoàn, các dụ ngôn mà Đức Giêsu nói ngày hôm nay, đặc biệt nói về nước trời, về sức mạnh của lời Thiên Chúa. Lời đã đi đến trong trần gian, lời đã được gieo và vang âm trong cung lòng của con người. Dù con người có chối bỏ, không muốn lắng nghe, dù con người có đi ngược lại, thì cuối cùng lời đó vẫn cứ âm thầm mọc ngày hay đêm. Và dù người đó không biết, người đó thức hay ngủ, thì lời vẫn cứ âm thầm mọc. Và đó là sức mạnh của lời. Và nói một kiểu nào thì ta có thể nói Thiên Chúa vẫn gieo nơi lòng của con người cái tính thiện. Nhân chi sơ là tính bản thiện. Con người luôn hướng về điều chân thiện mỹ, dù rằng trước mắt vì những lợi ích nào đó mà người ta từ chối, không đi theo con đường ngay chính, nhưng cái lương tâm của họ vẫn cứ luôn như một lời nhắc nhở và một lời thúc đẩy để đưa họ trở về con đường tốt. Và như vậy, tương tự như vậy, lời của Thiên Chúa đến ông trần gian thì sẽ phải lớn lên, lớn lên như cây cải, lớn lên để rồi trở thành những bông lúa chĩu hạt, và người ta sẽ gặt đến vì đã đến vụ mùa. Đó cũng là điều mà chúng ta thấy ở trong bài 1 sách tiên tri Ezekiel. Bây giờ dân Do Thái đang bị lưu đày, họ đang sống trong một cảnh cực khổ. Họ nghe tin đồn về dân ở quê hương của mình, tức là trên đất Do Thái, đã rời xa con đường của Thiên Chúa, chống lại Thiên Chúa, rồi đã thế là còn du nhập các thần ngoại bang. Và vì vậy có thể nói là họ hoàn toàn thất vọng và chán chường. Nhưng ngôn sứ Ezekiel đã lên tiếng nói của Gia-vê để đem lên lại cho họ một niềm hy vọng. Này các ngươi, ta chỉ cần ngắt một chồi non, ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vồi, trên ngọn núi cao của Israel. Nó sẽ trổ cành kết trái thành một cây hương bá huy hoàng, và muông chim đến nương ẩn mình bên nó, ẩn thân dưới bóng lá cành của nó. Và bài đọc đó cũng gắn với bài tin mừng mà chúng ta thấy. Quả thiệt, giáo hội thời sơ khai, thời của Thánh Marco chắc cũng đã có lúc nản lòng đứng giữa cuộc bách hại của người Roma. Chúng ta biết cuộc bách hại đó kéo dài đến hơn 300 năm, mãi đến năm 313 thì mới chấm dứt với chiếu chỉ Mi Lăng. Và người ta nhìn thấy tương lai của giáo hội đi đến đâu, tương lai của những người tin vào Chúa đi đến đâu, người ta nản lòng. Những dụ ngôn này là một lời nhắc nhở cho người ta thấy được sức mạnh tự thân của lời, của những giá trị của sự sống, của sự thật, của tình yêu. Và đó cũng là một lời khẳng định về sự phát triển của giáo hội, bởi vì giáo hội sẽ phát triển không phải bởi khả năng của con người, nhưng bởi quyền năng của Thiên Chúa. Ai có thể ngờ được 12 tông đồ đó mà ngày nay thì giáo hội của chúng ta trên thế giới, những người Công giáo là 1.2 tỷ. 1.2 tỷ người trong giáo hội Công giáo, còn nếu tính những người thuộc Kitô giáo, nghĩa là cộng anh em chính thống và tin lành, thì lên đến khoảng 2.3 tỷ những người tin vào Đức Kitô. Cây cải lớn mạnh là điều mà chúng ta có thể thấy được. Nhưng mà bên cạnh đó, khi chúng ta nhận ra được cái sức mạnh của lời Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta, thì bản thân chúng ta phải để cho lời đó tác động, lời đó được lớn lên, lời đó được sinh hoa kết trái. Và trong cuộc sống mỗi ngày, khi chúng ta phải chứng kiến, xem ra có những lúc giáo hội bị thua thiệt, những người đấu tranh cho chân lý thì bị trù dập, những người sống công bình và bác ái thì gặp những khó khăn và thử thách. Chúng ta tin rằng mầm của sự sống, mầm của những điều tốt đẹp vẫn đang được gieo trồng, vẫn cứ đang lớn lên mỗi ngày một cách âm thầm, dù người ta không biết và dù người ta có tìm cách để bóp nghẹt nó đi nữa. Tôi đang nhớ đến câu chuyện của một vị thánh tử đạo Việt Nam trong số 117 vị thánh. Đó là Thánh Phaolô Hạnh. Anh sinh ở Biên Hòa. Hồi bé chắc cũng đi học giáo lý, nhưng lớn lên rồi theo bạn bè ăn chơi, rồi tham gia vào một nhóm anh chị tại khu vực chợ Cầu Muối. Thế nhưng mà khi viết về tiểu sử của Thánh Phaolô Hạnh thì tôi sử dụng dụ ngôn bài tin mừng hôm nay. Hạt giống của bài giáo lý thuở bé, của những lời cha mẹ dạy thuở bé vẫn cứ còn tồn tại đâu đó trong lương tâm của anh. Để rồi đến một ngày kia, khi nhìn thấy một đàn em của mình bắt nạt một người phụ nữ đã nghèo lại còn phải bắt nộp thêm tiền, thì anh đứng ra can thiệp để cản trở. Và cũng chính vì lý do đó anh bị tố cáo là Kitô hữu. Lúc này thì hạt lúa, cái bông lúa đó, cái hạt giống đó đã bắt đầu sinh hoa kết trái. Đối diện với thử thách, đối diện với bắt bớ, đối diện với gông cùm và đánh đập, anh vẫn khẳng khái tuyên xưng tôi là Kitô hữu. Và vì thế anh nằm trong danh sách của những vị tử đạo. Và như vậy chúng ta cũng thấy trong cuộc sống mỗi ngày, người Kitô hữu của chúng ta được kêu gọi để gieo những hạt mầm của tình yêu, những hạt mầm của niềm hy vọng giữa cuộc sống. Giữa một thế giới đầy thất vọng này, chúng ta vẫn là những người gieo niềm hy vọng. Giữa một thế giới đầy lọc lừa này, chúng ta vẫn gieo hạt mầm của sự trung thực. Giữa một thế giới của chèn ép, của đàn áp, chúng ta vẫn gieo những hạt giống của yêu thương. Và lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta tin một cách vững chắc rằng lời đó có thể trước mắt chúng ta không nhìn thấy công hiệu, nhưng nó ngấm vào trong lòng của con người, nó cũng đang góp phần để biến đổi, để trở thành chất men, để biến đổi thế giới này. Và chính Thiên Chúa sẽ là đấng làm cho hạt giống đó được sinh hoa kết trái. Chính Thiên Chúa sẽ làm cho hạt giống nhỏ bé đó trở thành cây cải to lớn cho muông chim trú ẩn. Xin Chúa củng cố niềm tin của chúng ta và xin cho chúng ta không ngừng gieo những hạt giống tình thương. Gieo hạt giống tình thương, chúng ta cũng sẽ đón nhận được hoa trái của tình thương. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.